quả báo của Đề Pha Đạt Ta. Bao tháng bao ngày sống trong cô độc cô quạnh, nhất là bị sự ruồng bỏ, sự sỉ nhục âm thầm của nhiều người, Đề Pha Đạt Ta cảm nhận thấm thía ác báo như lò lửa đang âm ỉ đốt cháy thân thể và tâm trí của mình. Quả thật là Đề Pha Đạt Ta đang hối hận, ăn năn day dứt không yên. Tu viện tại sườn núi Gajasisa, một thời huy hoàng thạnh mậu, với sự cúng dường hào sản hàng ngàn xe lương thực, thực phẩm của Đức Vua Ajatasattu, như là một giấc mộng đêm qua, những vị tỳ khưu có trí tài như Kokalika, Katamuraka, Tissa, Khandade, Viyaputta, Samudadatta, từ thuở chung tay thành lập giáo hội mới, đều đã lần lượt bỏ ông bà đi. Chuyện cảm động nhất là giờ phút cuối cùng của Kokalika, lúc bệnh hoạn, ghẻ lở, người bên cạnh giúp đỡ tận tình lau rửa mình mẩy hôi hám ông ta lúc lâm tử, lại là hai vị đại đệ tử của Đức Tôn Sư, ôi là tấm lòng của họ. Hiện giờ đây, tại tu viện hoành tráng, mênh mông, đầy đủ tiện nghi này, chỉ còn sót lại 5-7 ông tỳ khưu thiểu trí, thiểu tài, thiểu hạnh, là còn nương tựa ông, như muốn bòn rút chút mật nhụy cuối cùng của đóa hoa đang rửa tàn phước báo bởi ông, nhờ ông mà có. Ngày nào cũng vậy, trên giường bệnh, câu đầu tiên mà Đề Pha Đạt Ta cất tiếng hỏi các vị tỳ khưu còn sót lại quanh ông: Đức Thế Tôn hiện giờ ở đâu? Ta muốn ôm bằng chân bụi ngài mà sám hối, các người hãy giúp ta. Thế rồi câu trả lời thường là: Ô thưa tôn giả, Đức Phật đang ở xa lắm, chúng ta không thể đến đó được trên cái cán, cái võng khi tôn giả đang nằm bệnh như thế này. Lần khác thì Đề Pha Đạt Ta nghe được tôn giả còn ngủ mơ, tôn giả đã mưu sâu kế độc hãm hại Đức Thế Tôn, mà bây giờ còn mong Đức Thế Tôn xá tội cho, có hảo huyền không chứ? Đề Pha Đạt Ta đáp: Các ông mà biết gì, Đức Thế Tôn không phải là con người nhỏ mọn như vậy. Tâm của một bậc chánh đẳng giác, các ông làm sao có thể lấy hạt bụi mà so sánh với ngọn núi Sinaru khi được bọn họ hỏi. Cái tâm ư, cái tâm ấy như thế nào? Thì Đề Pha Đạt Ta đáp: Cái tâm ấy là mênh mông, là vô lượng. Các ông với trí óc hạt cải không hiểu nổi hư không là và biển cả là gì đâu, có thể ví dụ cụ thể được chứ? Ừ, Đức Thế Tôn với tâm đại bi vô lượng, các ngươi chắc đã biết rồi. Và ta cũng biết rằng, với ta là tên xấu ác, âm mưu sát hại Phật, với tên cướp sát nhân Angulimala, cầm đao rượt Phật, con voi giữ Thanapala, với con trai của mình là Rau La, tâm đại bi của Đức Thế Tôn đều bình đẳng ngang nhau, đều tìm cách giúp họ đến nơi an lạc hoặc giải thoát khổ đau cả thảy. Nói thế xong, Đề Pha Đạt Ta tóm tắt câu nói bằng bài kệ: Vathake Đề Pha Đạt Tăng Hi Kore Angulimalake Thanapale Rahulacha Sapatha Samananota Nato. Năn nỉ cả hàng chục lần dìu đến gặp Đức Phật để sám hối đều bị nhóm tỳ khưu từ chối. Nhưng đến khi Đề Pha Đạt Ta đọc xong câu kệ thì họ liền động tâm, đặt ông ta lên chiếc giường tre, rồi khiêng ông lên đường ngàn dặm như khê, sông núi chập trùng. Họ đã không nệ hà gian khổ, thay nhau cộng chiếc giường tre ma ông tỳ khưu một thở đổi vá đất, đổi đá vá trời, thương luân bại lý, bây giờ chỉ còn cái xác khô thoi thóp thở. Nghe Đức Phật đang ở Đông Phương Lộc Mẫu hoặc Kỳ Viên Tịnh Xá gì đó, thế là họ nhắm hướng Tây Bắc, nước Kosala, kinh thành Savatthi, ngày đêm đội nắng dầm sương, lầm lũi như những bóng ma giữa nghĩa địa. Cuối cùng trải qua bao núi, bao sông, họ cũng gần đến nơi. Đề Pha Đạt Ta chưa đến, mà chư tỳ khưu bộ hành đâu đó đã biết, họ bạch Phật tâu trình tự sự. Yên lặng một lát, rồi Đức Thế Tôn nói, các ông biết không, kiếp này trong đời sống hiện tại này, Devarata không thể gặp Như Lai được. Cho đến khi được báo là Devarata đến gần cổng kỳ viên rồi, Đức Phật vẫn nói, dầu vậy Devarata cũng không có cơ hội diện kiến Như Lai được đâu. Bây giờ thì Devarata đã vào gần đến kỳ viên, ông ta yêu cầu cho nghỉ ngơi bên hồ nước. Ông muốn tắm rửa sạch sẽ trước khi vào lại Đức Thế Tôn để sám hối tội lỗi của mình. Khi Ananda bạch Phật với tâm ý tốt của Devarata thì Đức Phật vẫn bảo, nơi đó, nơi chỗ bờ hồ ấy, quả báo ác nghiệp sẽ làm việc với ông ta, Như Lai không cứu được, mai ra thì ông ta tự cứu. Và quả đúng như thế, khi chiếc giường chạm đất, Devarata ngồi dậy, thò hai chân xuống đất, thì đất tự động lún xuống, thế là trong lòng đất như có lực hút, nó hút dần dần, hút từ từ, nó nuốt hai bàn chân dần đến đầu gối, nuốt đến thân bụng, đến cằm. Lạ lùng làm sao là cho đến lúc ấy Devarata rất tỉnh táo. Ông huy động toàn bộ sức lực, đưa hai cánh tay lên cao, chắp lên trán, rồi nói to lên rằng, Đức Thế Tôn là bậc đại phước, Đức Thế Tôn là bậc điều ngự trưởng phu, Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân sư, Đức Thế Tôn là bậc cao thượng nhất trong tam giới bốn loài. Đệ tử còn chút xương cốt và hơi thở cuối cùng xin được nương tựa nơi Đức Thế Tôn. Sau khi tán dương Đức Phật xong, Devarata bị rút vào lòng đất sâu thẳm, không còn một dấu vết nào. Các bậc có thắng trí cho biết là ông đã tức khắc bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Cả kỳ viên, cả tăng đều kinh hoàng. Sau đó Đức Phật dạy, do ông ta đã biết tự cứu, trong hơi thở cuối cùng, ông ta tự sám, tự biết, nương nhờ, lại có đức tin trong sạch. Nên sau khi ở địa ngục 100.000 đại kiếp, cuối cùng ông ta cũng thành tựu quả vị Phật độc giác với tên hiệu là Atisara.